Kinh Thánh Samuel nhì đoạn 12 từ câu 15 cho đến câu 23. Tôi xin phép được đọc. Nói trong ông Nathan trở về nhà, Chúa khiến cho đứa bé bà vợ ông Uriah vừa sanh ra cho vua David lâm bệnh nặng. Vua David này xin Đức Chúa Trời chữa lành cho đứa bé. Vua nhịn ăn và ban đêm vua về phòng nằm dưới đất suốt đêm. Các cận thần phục vụ lâu năm trong hoàng cung chầu trực bên cạnh vua, nài nỉ xin đỡ vua dậy, nhưng vua không chịu, vua cũng chẳng ăn chút gì với họ. Đến ngày thứ bảy, đứa bé chết. Các cận thần sợ không dám báo cho vua David hay tin đứa bé chết, vì họ bảo nhau khi đứa bé còn sống, vua đã chẳng chịu nghe chúng ta phiên giải. Làm sao chúng ta dám báo cho vua hay là đứa bé đã chết? Vua có thể làm liều. Thấy triều thần thì thầm với nhau, vua David biết là đứa bé đã chết. Vua hỏi triều thần, đứa bé chết rồi phải không? Họ thưa, đâu phải. Vua David trỗi dậy khỏi đất, tắm rửa, chức dầu thơm, thay quần áo xong, vua vào lều của Chúa, sắp mình xuống thờ thượng. Rồi vua trở về cung, truyền dọn thức ăn. Khi người ta dọn lên, vua dùng ngay. Triều thần thưa với vua, chúng tôi không hiểu tại sao bệ hạ hành động như vậy. Khi đứa bé còn sống, bệ hạ nhịn ăn và khóc lóc, nhưng ngay khi đứa bé chết, bệ hạ lại trỗi dậy và ăn. Vua đáp, khi đứa bé còn sống, ta nhịn ăn và khóc lóc, vì ta tự nhủ, biết đâu Chúa thương xót ta và Ngài cho đứa bé được sống. Nhưng bây giờ nó đã chết rồi, ta còn nhịn ăn làm gì nữa? Ta có thể nào đem nó trở lại dương gian này được không? Chính ta sẽ đi đến nơi nó ở, chớ nó không thể trở về với ta được. Xin quý vị chúng ta cùng đọc câu gốc. Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời đem lại sự hối cải để được cứu rỗi, đó là điều không cần hối tiếc, nhưng sự buồn rầu theo thế gian đem lại sự chết. Với chủ đề sự đau buồn canh hối cải, mục sư đem lời Chúa cho đến hội thánh Chúa ngày hôm nay. Xin cầu chúng mình.
Xin trân trọng kính chào hội thánh, kính chào tất cả quý khách đã cùng đến thờ phượng Chúa chung với chúng tôi. Cả những người giống như anh Ryan lần đầu tiên đến nhóm thờ phượng Chúa chung với chúng tôi, cũng có những người bạn ở Denver, ông bà Lượm, gia đình của anh chị Quân và anh Thư đã di chuyển về Pueblo để sinh sống. Cảm ơn Chúa cho anh Thư đã ra trường, trở thành bác sĩ và bây giờ có công việc mới ở tại Pueblo. Cho nên gia đình đã di chuyển về đó để sống. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta có thêm những tín hữu cùng đến thờ phượng Chúa. Xin Chúa ban ơn trên ông bà, trên anh chị. Cũng như hôm nay thì có gia đình của anh chị Phương Tuyết, gia đình của ông bà Hào. Ông bà Hào là em của bà Lợm cùng đến thờ phượng Chúa chung với chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cũng cảm ơn Chúa về những anh chị em trong những tuần trước không có đến thờ phượng Chúa chung với chúng ta được. Nhưng hôm nay Chúa cũng cho quý vị có thể cùng đến thờ phượng Chúa. Thưa quý vị, trong nhiều tuần lễ vừa qua thì tôi liên tục thấy có nhiều điều đau buồn xảy đến với nhiều gia đình của những con cái Chúa. Chúng ta sau khi đã mất Đức Trâm, một trong những người bạn của chúng ta, con út của gia đình ông bà Hanh, rồi chúng ta lại mất cô Tư Lệ là em của bà Rít ở đây. Tôi cũng được nói chuyện với nhiều người và họ gọi đến mong cho tôi có thể đem được cho họ một sự yên ủi. Có cặp vợ chồng thì rất là yêu nhau, rất là yêu Chúa, nhưng không hiểu vì sao thì bây giờ họ không còn hạnh phúc được với nhau nữa. Họ sống nhưng mà giống như chết. Có người thì có gia đình, có những người thân, nhưng mà cho đến cái giờ phút bây giờ họ đối diện với những sự rắc rối nhiều nhất, đang cần giúp đỡ của những người thân yêu của mình, thì những người thân đã xoay lưng lại hoàn toàn và người đã cảm thấy cô đơn. Thưa quý vị, đối diện với những niềm đau của mỗi một người mà tôi và quý vị cũng thường hay đối diện với. Nhiều lúc chúng ta đặt với Chúa cái câu hỏi rằng, Chúa ơi, tại sao chúng con lại phải rơi vào trong những trường hợp như thế này? Tôi tìm được một sự yên ủi trong lời của Chúa. Và nếu như Phaolô nói rằng Đức Chúa Trời yên ủi tôi để dùng tôi yên ủi những người khác, thì tôi ao ước rằng chúng ta có thể tìm được sự yên ủi ở trong Chúa của mình, trong chính hoàn cảnh của mình. Rồi nhờ sự yên ủi mà Chúa đã yên ủi mình đó, thì mình có thể yên ủi được những người khác. Cảm ơn Chúa vì cuộc đời của chúng ta có Chúa, phải không quý vị? Phạm Duy có viết một cái bài hát mang cái tựa đề là Tưởng Như Còn Người Yêu. Ngày xưa thì Khánh Ly hát bài hát này nghe nó não ruột lắm. Cái lời bài hát đó mô tả về một người thiếu phụ có chồng của mình là một sĩ quan, đã tham gia vào trong lực lượng quân đội của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng rồi đến một ngày nọ thì anh bị tử trận. Và người vợ nhận được cái tin buồn rằng là chồng của mình tử trận và ngày mai đi nhận xác. Thì trong cái lời bài ca đó, Phạm Duy viết cái tâm tình của người thiếu phụ, nói rằng ngày mai đi nhận xác chồng, say đi để thấy mình không là mình. Đứng trước một cái nỗi buồn quá lớn, người thiếu phụ này mất người chồng của mình, và bây giờ cô ta phải mượn một chút men rượu say đi để thấy mình không là mình. Nhưng liệu rằng cái rượu đó có thể quên được hay là có thể che giấu được cái nỗi buồn thực sự nó đang hoành hành ở phía bên trong tâm hồn của người thiếu phụ đó không? Tình ta không thể vuông tròn, say đi mà tưởng như còn người yêu. Nghĩa là họ không thể sống với nhau tiếp tục cho đến trăm năm, cho đến răng long bạc đầu được. Tình ta không thể vuông tròn, cho nên phải mượn hơi rượu để tưởng như rằng người yêu của mình, người chồng của mình vẫn còn ở tại đây với mình. Nhưng mà sự thật thì vẫn là sự thật. Bài ca biết rằng bây giờ anh phủ màu cờ, bây giờ anh phủ màu cờ. Cái xác của người chồng nằm ở trong quan tài đó được đậy lên bằng một lá cờ tổ quốc. Em không nhìn được xác chồng, anh lên lon giữa hai hàng nến trong. Người chồng khi đã qua đời thì từ một cấp bậc được tăng thêm lên một cấp bậc nữa. Thưa quý vị, cái niềm vui đó nó chỉ là một cái gì giả tạo mà nó không thể che khuất được cái niềm đau thật sự của người thiếu phụ đã mất chồng. Người thiếu phụ có thể vui được không khi chồng mình lên lon nhưng mà chồng mình không còn có nữa? Anh lên lon giữa hai hàng nến trong. Và bây giờ đứng ở trong cái gian phòng mà thắp nhang, thắp hương để tiễn đưa linh cữu của người quá cố, thì bài ca viết rằng mùi hương cứ tưởng hơi chàng, ôm mồ cứ tưởng ôm vòng người yêu. Nghĩa là nghe cái mùi hương mà cứ cố tưởng tượng như đó là cái hơi nồng nàn của người chồng ngày nào. Ôm lấy nắm mồ mà cứ tưởng như là mình đang ôm lấy người yêu của mình. Thưa quý vị, ở trong thế gian này, cái nỗi đau người ta có thể có những cái gì đó bù đắp vào, nhưng những bù đắp đó không thể nào làm cho vơi đi cái niềm đau thực sự của mình. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa, trong Chúa thì khác. Một tác giả đã viết lên một bài thánh ca, đó là ông Horatio Spafford đã viết lên bài thánh ca Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay, mà chúng ta vẫn thường hát, phải không? Bài ca đó cho đến ngày hôm nay đã là gần 200 năm rồi, vẫn cứ lưu truyền ở trong các hội thánh, và bài ca đó vẫn cứ được hát mà không bao giờ thấy cũ. Spafford là một luật sư, ông đã làm việc ở tại Chicago. Năm 1871 đã mất đi đứa con trai một của mình. Ông có một đứa con trai thôi và có bốn đứa con gái, nhưng mà mất cái đứa con trai duy nhất đó của mình đã là một niềm đau. Đầu tư vào trong công việc kinh doanh, ông mua rất là nhiều nhà cửa ở tại Chicago, ở gần bên cái hồ Chicago đó. Nhưng mà năm 1871 đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn và thiêu rụi tất cả những khu nhà cửa. Spafford mất sạch, không còn gì cả. Con đã chết, gia tài đã mất. Năm 1873 có một cái chương trình truyền giáo của Moody và ca sĩ Fenty ở tại Anh Quốc. Spafford là người thường ủng hộ cho những chương trình truyền giáo này, và để cho mình được yên ủi cũng như gia đình vợ và các con gái được yên ủi, thì ông đã mua vé tàu để cùng với vợ và con mình qua để tham dự cái chương trình truyền giáo này của Moody và cùng cộng tác với ca sĩ Thanh Kỳ Nam phụng vụ Chúa trong cái chương trình truyền giáo đó. Nhưng cho đến trước khi đi thì ông lại đột xuất có một cái công việc bị trở ngại, phải để cho vợ và các con đi trước. Cho nên trong tháng 11 ngày 20 năm 1873, họ đã lên chuyến tàu mang tên là Wildhauer qua nước Anh. Và ông nói rằng khi sắp xếp xong thì ông sẽ đi sau gặp vợ và các con ở bên đó. Nhưng cái ngày đó là không ngờ là một ngày định mệnh. Bốn đứa con gái của Spafford là cô Tanita, cô Maggie, cô Annie, cô Bessie cùng với 222 người khác vĩnh viễn rơi vào ở trong lòng biển Atlantic. Vì lý do là một cái chuyến tàu lớn của anh đã đụng vào trong cái chiếc tàu nhỏ này và làm cho chiếc tàu đắm. Chỉ trong vòng 12 phút thôi, 226 người đã bị chìm ở trong lòng biển. Người ta giải cứu được phi hành đoàn và một số hành khách khác, trong đó có vợ của ông Spafford. Và khi bà vợ được đưa về đến ở tại một thành phố nhỏ ở xứ Wales, Cardiff, thì bà đã đánh một cái điện tín về cho chồng với hai chữ vỏn vẹn: Save alone, được cứu chỉ có một mình thôi. Đau khổ trước cái sự mất mát con trai, đau khổ trước sự mất mát gia tài tàn rụi. Bây giờ đối diện với bốn đứa con gái còn là cũng đã bị mất, còn có một người vợ. Mấy ngày sau thì Spafford đã đáp tàu đi đến Anh để gặp vợ mình yên ủi. Nhưng mà khi cái tàu của ông đi ngang qua cái dòng biển sóng dồi dập, cái nơi mà các con của ông đã vĩnh viễn chôn vùi thân của mình xuống dưới đó, thì ông đã bật lên một cái lời thơ trong tâm trí mà nói lên rằng: tâm linh tôi yên ninh thay, bình an thay. Khi Satan giống như là sóng biển dồn và đang tìm cái cách để mà tấn công trên đời sống, thì một người đã ở trong một cái niềm đau như vậy mà có thể nói lên rằng: tâm linh tôi bình an thay, đó là một điều kỳ diệu. Có thể nào nói là cái người thiếu phụ trong bài ca của Phạm Duy đau cái nỗi đau lớn hơn niềm đau của Spafford không? Thưa quý vị, không thể được. Chúng ta không thể nói được niềm đau nào đau hơn niềm đau nào. Mỗi niềm đau mà mỗi người trong chúng ta đối diện với dường như quá sức chịu đựng của mình. Và trong những lúc mà chúng ta đối diện với những điều đó, chúng ta kêu: Chúa ơi, Ngài đau rồi, sao Ngài bỏ con một mình? Tôi mượn lời của Chúa trong câu chuyện xảy đến với đứa con trai của vua David với bà Bathsheba, vợ của một người tướng lãnh là Uri ở dưới trướng của David. David đã phạm tội tà dâm cùng với người phụ nữ này trong lúc chồng bà ta là Uri ra là lính của ông đi ra để đánh trận cùng với dân Ammon. Kết quả là họ đã có một đứa con. Và Đức Chúa Trời đã sai tiên tri Nathan, một người đến để khiển trách David về việc mà ông đã làm. Chúng ta không có đọc hết phần kinh thánh này, nhưng mà tôi ao ước rằng quý vị về nhà chúng ta đọc lại trọn Samuel nhì đoạn 12 này và suy gẫm đến những điều Chúa nhắc với chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Khi Nathan đã trình bày về vấn đề tội lỗi của vua David thì David nói rằng: tôi có tội với Chúa. Ông nhận thức ra được tình trạng của mình là tôi có tội với Chúa. Và Nathan nói rằng: phải, Đức Chúa Trời đã tha thứ cho bệ hạ. Ôi, Đức Chúa Trời đã tha thứ cho một cái tội lỗi lớn như vậy sao? Phước quá, may mắn quá. Nhưng Kinh Thánh nói rằng đứa trẻ thì chết. Tại sao Đức Chúa Trời đã tha thứ mà đứa trẻ là phải chết? Sự đau buồn sang ra hối cải là đề tài mà tôi muốn tâm tình với các bạn chị em, cho chúng ta thấy rằng có những nỗi đau buồn nó xảy ra trong cuộc đời của mình. Nhưng nếu sự đau buồn đó đang có ý muốn của Đức Chúa Trời cho phép nó xảy đến với đời sống của chúng ta, thì sự đau buồn đó vẫn là một điều có giá trị cho những người con Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa soi dẫn cho chúng ta khi tìm kiếm lời của Ngài. Thưa Chúa yêu của chúng con, sống giữa một cái thế giới được gọi là sanh lão bệnh tử, sự đau khổ luôn luôn vây chiếm trên đời sống của loài người, Đức Chúa Trời đã cho chúng con tìm thấy được sự giải thoát của chính mình Ngài. Sự an bình chúng con chỉ có thể có được để vượt hơn tất cả mọi nỗi đau xảy ra trong cuộc đời của mình, đó là khi chúng con tìm và gặp được Chúa. Chúng con ao ước rằng Chúa cho mỗi chúng con có thể đến với Chúa. Vì có những giây phút trong cuộc đời của chúng con đang đối diện với những sự bất hạnh, mà chúng con cảm thấy dường như sự bất hạnh của mình là sự bất hạnh lớn hơn bất cứ một thứ sự bất hạnh nào khác, thì xin Chúa cho lời của Ngài yên ủi trong lòng của chúng con. Vì sự đau buồn theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sanh ra sự hối cải. Điều đó chúng con không cần phải hối tiếc. Nhưng sự đau buồn theo thế gian thì chỉ sanh ra sự chết. Lạy Chúa, xin tiếng phán của Ngài giờ này dạy con và dạy hội thánh của Ngài, để chúng con có thể gặp được Chúa và chúng con thấy chương trình mà Đức Chúa Trời đãi ngộ trên đời sống của chúng con. Thậm chí cả là những điều đau buồn hay bất hạnh thì mọi sự vẫn hiệp lại để làm ích cho người yêu mến Ngài. Nguyện Chúa được vinh hiển trong những gì Chúa dạy và khuyên nhắc chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta có một cái câu của người xưa hay nói rằng phước bất trùng lai, họ vô đơn chí. Có nghĩa rằng cái điều phước á, thì không bao giờ thấy nó tới hai lần hết. Lâu lâu mới thấy tới một lần. Nhưng mà họ thì vô đơn chí, nghĩa là hết cái họ này xảy ra đến cái họ khác, xảy ra liên tục, phải không? Quý vị có kinh nghiệm ở trong cuộc sống mình không? Tôi nghĩ rằng tôi có, và tôi tin rằng có lẽ quý vị cũng có. Phước thì bất trùng la, nhưng mà họ vô đơn chí. Giữa cái cuộc sống mà có nhiều cái nỗi đau xảy đến, làm sao để chúng ta có thể thấy được đời sống của người tin Chúa là người được phước? Chúng ta cùng suy gẫm câu chuyện ở tại đây, và để cho chúng ta có thể thấy được những cái nan đề xảy đến trên đời sống của mình đó, nó có thể là những điều do chính Đức Chúa Trời đem đến. Câu chuyện ở tại đây thì cho thấy rằng là Đức Chúa Trời đã khiến cho cái đứa trẻ đó bị đau và đứa trẻ đó bị chết. Như vậy cái niềm đau có thể là do Đức Chúa Trời đưa đến, nhưng niềm đau đó cũng có thể do cái hoàn cảnh nó tạo ra cho chúng ta. Ví dụ như bây giờ tuyết xuống hay là mưa đá xuống hay làm cho chúng ta bị mất mùa. Những người khác họ cũng mất mùa như chúng ta. Đức Chúa Trời không có xui mưa đá để nó rơi vào trong vườn của mình, nhưng đó là một cái thứ hoàn cảnh chung. Hoặc là một cái tai họa thiên tai nào đó nó xảy ra làm cho nhà mình bị hư hại, thiệt hại. Ví dụ như mưa đá làm cho mái nhà của quý vị bị hư chẳng hạn, xe quý vị bị hư chẳng hạn. Đức Chúa Trời không có cố tình để tạo ra những cái đó để đem sự đau khổ cho những con người ở trên đất này. Nhưng mà cái môi trường sinh sống, con người chịu một phần nào đó về cái trách nhiệm đối với cái môi trường. Ví dụ như phá rừng quá thì nó sẽ sanh ra lụt lội chẳng hạn. Con người sẽ phải chịu trách nhiệm một phần nào đó về những cái ảnh hưởng thiên tai. Nhưng thưa quý vị, điều đó không hẳn là Đức Chúa Trời tạo ra để cho tôi phải đối diện với. Cũng có những cái nan đề nó xảy ra cho đời sống của chúng ta mà nó do ma quỷ đem lại. Ví dụ như ma quỷ tìm cách kiện cáo ông Gióp chẳng hạn, thì Chúa cho phép ma quỷ nó làm gì làm, miễn là đừng có xâm phạm đến mạng sống của ông ta, thì ma quỷ bắt đầu tra tay. Và thưa quý vị, cũng có những nỗi đau mà do chính mình tạo ra. Chúng ta quá dại dột trong cách sống, chúng ta quá nông cạn trong lối suy nghĩ, lối cư xử của mình, rồi cuối cùng chúng ta gánh cái hậu quả do việc mình làm. Tuy nhiên dù vấn đề xảy đến với đời sống tôi là do Đức Chúa Trời đem đến, do ma quỷ đem lại, do người khác hay là cái hoàn cảnh cuộc sống đem, hay do chính bản thân của tôi tạo ra, thì là những người con của Chúa chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời luôn luôn tể trị cho những sự việc đó. Ngài không trực tiếp để đem những nỗi đau đến, nhưng mà Ngài tể trị trên tất cả những diễn tiến có thể xảy ra trong cuộc đời của một con người. Và đó là cái mà tôi và các bạn cho em cần phải biết chắc, để chúng ta thấy được sự thương xót của Đức Chúa Trời ngay khi mà chúng ta đang cần có Đức Chúa Trời. Đừng nói rằng cái gì cũng là Đức Chúa Trời thử thách tôi, hay là cái gì cũng Đức Chúa Trời đem lại sự đau khổ này cho tôi. Thưa quý vị, như tôi nói, có nhiều lý do mà đời sống chúng ta có thể đối diện với sự đau khổ, nhưng Đức Chúa Trời tể trị trên tất cả những điều khác. Có những nỗi đau khổ đã làm cho chúng ta dường như bị thương tổn, và chúng ta cảm thấy mình không muốn đến gần Chúa nữa. Nếu như cái xe của chúng ta mà nó bị hư, thì quý vị đưa vào trong body shop để sửa nó, dễ quá phải không? Nếu cái nhà của chúng ta bị hư, thì quý vị gọi một cái agent nào đó, hay là bản thân quý vị đi ra ngoài Home Depot mua đồ về để quý vị sửa cũng được phải không? Nếu thân thể của chúng ta mà nó bị hư thì chúng ta đi vào trong bệnh viện, cái mũi nó méo có thể sửa lại được, cái tay gãy có thể bó lại được. Hay là những thứ bệnh tật nào đó thì hy vọng rằng là những loại thuốc của các bác sĩ y tá có thể giúp đỡ được cho đời sống của chúng ta. Nhưng thưa quý vị, nếu linh hồn của chúng ta bị thương tổn thì quý vị lấy cái gì để sửa lại? Đến với mục sư, thưa quý vị, mục sư không có sửa được nỗi đau của linh hồn. đến với tổ chức hội thánh, thưa quý vị, nỗi đau của chúng ta, hội thánh cũng không có thể làm được điều gì. Chỉ có một phương cách duy nhất thôi, phải không? Chúng ta đến với đấng có cái thẩm quyền trên cái linh hồn của mình, đến với Chúa. David trong Thi Thiên 23 viết rằng: Ngài dẫn tôi đến đồng cỏ xanh tươi, đưa tôi đi vào trong mé nước bình tĩnh, Ngài bổ lại linh hồn của tôi. Khi mà linh hồn thương tổn thì chỉ có một đấng duy nhất mới có thể hồi phục được nỗi đau của linh hồn mình, đó là Đức Chúa Trời. Và chúng ta cùng suy gẫm đến đây, một con người đã bị sự đau đớn dằn vặt trên đời sống mình, và người đó đã làm những công việc hết sức là vô nghĩa, và Đức Chúa Trời không muốn con dân Đức Chúa Trời ở trong cái hình thức vô nghĩa đó. Cho nên Đức Chúa Trời đã cho phép niềm đau có thể xảy đến để làm hồi phục cho một tâm linh đang bị gãy đổ. Điều đầu tiên chúng ta suy gẫm với nhau đó là mặc cảm của chúng ta không có giải quyết cái nan đề của chính mình. David là một người yêu Chúa thật lòng, nhưng cũng có sự yếu đuối của một con người, và chúng ta thấy sự yếu đuối đó đã dẫn ông đi đến một cái chỗ phạm tội mà chúng ta không nghĩ rằng một người như David mà lại phạm tội như vậy. Và thưa quý vị, cái bản chất tội lỗi nó ở trong mỗi người trong chúng ta, và ai trong tôi hay quý vị đều có khả năng để phạm những tội lớn mà chúng ta không bao giờ biết. Chúng ta cứ tưởng rằng là đời nào mà tôi phạm được những tội như vậy. Nhưng thưa quý vị, nếu mà ma quỷ nó sàng sảy trên đời sống của tôi và quý vị, thì bất cứ tội ác nào lớn nhất trên thế gian này chúng ta đều có khả năng để làm nó cả. Bởi vì cái bản chất tội lỗi nó nằm ngay bên trong chúng ta. David cũng có một cái bản chất của một con người, và bản chất tội lỗi đó đã xui ông làm một cái công việc mà ông không ngờ. Và khi cái hậu quả của cái công việc đó nó xảy ra và để lại một cái chứng tích mà mọi người đều nhìn thấy, đó là Bathsheba có con, thì ông đã bằng tất cả mọi sự khôn ngoan của mình làm thế nào để che đậy cái tội lỗi đó lại, phải không? Ông kêu Uriah về, nói: thôi ngươi bây giờ đánh trận mệt nhọc quá, về nhà ngủ, ngủ với vợ cho nó khỏe. Ông chỉ muốn mượn cái lý do đó để nếu như mà ông Uriah sau này biết rằng vợ mình có thai thì nghĩ: cái buổi tối đó tại vua cho mình về nhà cho nên mình có anh nằm với vợ, vợ có thai. Nhưng mà ông không về. Ông tới với cổng của vua, ông nằm đó miết thôi. Các anh em tôi chiến đấu ngoài kia, thế nào mà tôi về ngủ với vợ được? Không, ông ở đây. Không có cái cách nào để che đậy được tội lỗi đó, thì bây giờ ông sai những tướng khác thôi. Bây giờ dẫn Uriah này đi ra đầu trại quân và đặt ở đầu của trại quân, để cho kẻ thù có bắn thì Uriah phải là người chết trước. Và sự việc đó đã xảy ra. Những người khác không hiểu tại sao vua làm việc đó. Vua không thổ lộ cái tội lỗi của mình. Nhưng Đức Chúa Trời biết, và Đức Chúa Trời đã sai một người là tiên tri Na-than đến để công bố về vấn đề tội lỗi của mình. Na-than đã dùng một cái câu chuyện kể rất là thú vị để giúp cho David nhận biết. Và thưa quý vị, David đã đi đến cái chỗ là: tôi biết rằng tôi là người có tội. Có lẽ trong cuộc sống của tôi và các ông bạn cho em, nhiều lúc chúng ta cũng đã nói với Chúa rằng là: Chúa ơi, có lẽ con đã sai như vàng, có lẽ con đã sai như kia, có lẽ con đã có những cái thiếu sót cho nên những sự việc nó xảy đến với con như vậy. Thưa quý vị, nhận biết ra đời sống của mình là một tội nhân, đó là một điều cần thiết. Nhưng cái cách làm thế nào để đương đầu với vấn đề của tội lỗi là vấn đề mà tôi và quý vị không tự giải quyết được. Không bao giờ chúng ta có thể tự giải quyết được. Chúng ta thấy tâm trạng của David ở trong câu 16 đó. Vua David nài xin Đức Chúa Trời chữa lành cho đứa bé. Ở trong câu 22 thì vua tự nói rằng ta phải vừa khóc lóc với Đức Chúa Trời. Cái sự nài xin ở đây là một sự đổ lòng của mình ra để cầu nguyện xin Chúa cho đứa bé nó được khỏe trở lại. Rồi nhịn ăn. Đã nhiều ngày các tướng lãnh nói vua ăn đi, nhưng mà cái nỗi buồn nó sâu xé trong lòng và ông không ăn uống gì. Thậm chí ngủ cũng không ngủ ở trên giường nữa, nằm ở dưới đất. Cái sự dằn vặt của vua David có thể giải quyết vấn đề tội lỗi của ông được không? Thưa quý vị, nếu Na-than đã nói rằng vua yên tâm đi, Đức Chúa Trời đã tha thứ cho tội lỗi của vua rồi, thì tại sao Đức Chúa Trời lại đấm đứa bé chết? Tại sao Đức Chúa Trời phải để cho nó đau bệnh như thế này mà bây giờ David phải khóc lóc, phải cầu nguyện, phải kiêng ăn, phải nằm ngủ dưới đất, nghĩa là làm tất cả mọi cái như vậy mà cuối cùng đứa trẻ cũng vẫn chết. Thưa quý vị, câu 14 nói như thế này, đây là cái nguyên nhân tại sao Chúa phải cho đứa trẻ này chết. Ở trong câu 14 đó, Nathan nói với vua là tuy nhiên vì bệ hạ đã tỏ ra khinh thường Chúa. Tại sao Nathan nói cái câu là bệ hạ đã tỏ ra khinh thường Chúa? Một số các nhà giải kinh, diễn kinh, viết kinh lại đó, thì họ thêm một cái từ ngữ, cái bản chú thích của chúng ta nói rằng vua đã làm cho kẻ thù của vua khinh thường Chúa. Nghĩa là không phải chỉ một mình vua David thôi, nhưng vua đã làm cho những người khác, kẻ thù của vua, khinh thường Đức Chúa Trời của vua vì cái hành động phạm tội của vua. Thưa quý vị, ở trong bản dịch cũ của chúng ta nói vua đã gây cớ cho kẻ thù phạm thượng lại với Đức Chúa Trời. Quý vị có hiểu rằng những công việc mà tôi và các ông bạn cho em làm, đôi khi chúng ta đã làm xúc phạm Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ cho một con người có ăn năn, nhưng chúng ta không nhìn thấy được cái sự kiện giống như Đức Chúa Trời nhìn thấy là việc chúng ta làm cho những người khác xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Cái mức độ phạm tội của chúng ta nó để lại một cái hậu quả lớn hơn là chúng ta có thể thấy được. Và Đức Chúa Trời đã phải cho phép một niềm đau xảy đến để hồi phục lại tình trạng của mình. Trong thời điểm này, ông David cũng thương bà Bathsheba, tội quá, có đứa con với bà, bây giờ không muốn đứa con đó chết. Mặc dù đó là chuyện lỡ, mặc dù đó là đứa con không ước muốn. Nhưng mà bây giờ chuyện lỡ rồi, ông không muốn cho bà Bathsheba đó phải đau thêm cái nỗi đau khổ nữa. Là một vị vua nhưng mà cũng có cái lương tâm của mình, ông chấp nhận bà Bathsheba đó bây giờ trở thành một trong những thứ phi của mình. Nhưng đồng thời ông cũng hiểu được cái niềm đau của một người mẹ mất đi đứa con. Cho nên ông năn nỉ Đức Chúa Trời xin chữa đứa con này, nhưng Đức Chúa Trời không chữa. Và chúng ta thấy rằng niềm đau đó đang phá hoại tâm hồn, làm cho David trở thành một vị không còn là vua nữa. Một con người chỉ có biết nằm dài ở dưới đất và khóc lóc. Đây là thời điểm nè, đây không phải là thời điểm hòa bình. Đây là thời điểm mà họ đang chinh chiến với dân Amon, và các tướng sĩ phải đi ra để chinh chiến với vua Amon đó. Công việc họ cần phải làm là phải chiếm thành Rabba, kinh đô của dân Amon đó. Các tướng sĩ thì đi ra ngoài làm việc đó, còn David quên cái địa vị lãnh đạo của mình. Đây là một điều Đức Chúa Trời không chấp nhận. Chúng ta có thể phạm tội, nhưng chúng ta không thể quên được cái nhiệm vụ của mình Đức Chúa Trời đặt ra cho chúng ta. Và thưa quý vị, nhiều khi cái mặc cảm về vấn đề phạm tội làm cho tôi và các bạn cho em bỏ mặc tất cả mọi thứ. Có phải rằng thường xuyên nếu chúng ta có một cái chuyện gì xảy ra đó chúng ta bỏ nhóm không? Có phải rằng thường xuyên nếu có một cái đụng chạm nào đó giữa người này với người kia chúng ta không muốn đến nhà thờ nữa, phải không? Thưa quý vị, dầu là chỗ chúng ta có cay đắng giận dữ, hay dầu rằng cái mặc cảm nó hoành hành ở trong đời sống của chúng ta đó, thì tâm hồn của chúng ta đang ở trong một cái chỗ là mối tương giao giữa mình với Đức Chúa Trời đang bị gãy đổ mà mình không thấy. Đức Chúa Trời muốn cho David phải nhìn thấy, con có biết rằng sự tương giao giữa con với ta đang bị gãy đổ không? Bởi vì những gì ta đang ủy thác cho con, phải tiêu diệt dân Amon, con đang không làm nữa. Con chỉ đau khổ vì một người phụ nữ con yêu, con đau khổ vì đứa con đã có với người phụ nữ đó. Và bây giờ con dằn vặt bằng tất cả những cái sự cay đắng của mình về cái đứa con sắp chết đó để làm gì? Cho nên nó không giúp cho David hoàn thành cái trách nhiệm của mình. Giả như Đức Chúa Trời cho đứa bé sống thì David vẫn cứ có một cái thứ mặc cảm. Và David không thể nào hoàn thành cái trách nhiệm của mình đối với Đức Chúa Trời được. Thưa quý vị, trong đời sống tôi hay trong bàn cho em đó, chúng ta phải nhìn xem điều Chúa đã làm. Và Đức Chúa Trời có một cái đường lối riêng để hồi phục lại cho David. Đức Chúa Trời đã cho đứa con của ông ta bị chết đi. Đức Chúa Trời dùng một nỗi đau để chữa lành cho một nỗi đau. Quý vị có nghĩ ra đó là phương cách của Đức Chúa Trời làm không? Và đôi khi Đức Chúa Trời dùng nỗi đau của người này để làm thuyên giảm nỗi đau của người khác. Phaolô là người kinh nghiệm những nỗi đau trong đời sống mình, và Chúa yên ủi ông. Mà ông nói rằng nhân sự yên ủi Đức Chúa Trời đã yên ủi tôi mà tôi yên ủi người khác. Chúa phải cho tôi và quý vị học những cái bài học đó trong cuộc đời của mình khi đối diện với những nan đề và những nỗi đau, để làm gì? Để chúng ta có thể yên ủi được những người khác. Có một người mẹ nọ ở tại thành phố New York, tên của bà là Norris. Bà ta đem đứa con gái của mình vào trong bệnh viện 5 tuổi, nó bị đau nặng. Nhưng cuối cùng thì bác sĩ chữa không được và đứa con gái đó đã chết trong bệnh viện. Người mẹ dường như thất thần. Đó là đứa con duy nhất của bà, và đó là đứa con bà yêu dấu biết bao nhiêu, nó mới có 5 tuổi, tội vạ gì mà bây giờ chết. Bà ta đang ở trong sự cay đắng, và cái người y tá trưởng là cái người mà muốn khuyên bảo để bà được sự yên ủi, nhưng bà biết khuyên bảo làm sao đây trong cái tình cảnh đó. Ở trong bệnh viện đó có một người phụ nữ khác. Người phụ nữ này đã từ Pháp di chuyển qua Mỹ và bà đến sống ở tại thành phố New York. Bà sống với một đứa con trai của mình, đứa con đó khoảng chừng 6-7 tuổi. Chính bản thân của cái bà người Pháp đó bị đau và người ta đưa vào trong bệnh viện đó. Cái buổi tối mà cái cô y tá đang muốn tìm cái cách để yên ủi cho cái người mẹ đã mất đứa con của mình, chưa biết nói cái điều gì, chưa biết trình bày cái điều gì, người phụ nữ Pháp vào chữa bệnh đó thì bà vừa mới qua đời, bỏ lại cái đứa con của mình 7 tuổi. Đứa con hoàn toàn không biết gì là mẹ của mình đã ra đi vĩnh viễn ở trong kia. Bây giờ cô y tá vừa đứng trước cái nỗi đau của bà mẹ, vừa đứng trước nỗi đau của một đứa con. Bà mẹ đã mất đứa con gái của mình và đứa con đã vừa mất mẹ của mình. Bây giờ nói cái gì đây? Khi đi ngang qua cái phòng của bà Norris thì cô y tá tới và nói với bà: "Thưa bà, tôi biết nỗi đau của bà lớn quá mà tôi không biết dùng lời gì để yên ủi bà đây. Nhưng bà biết không, ở tại bên phòng bên cạnh này vừa có một đứa trẻ mới 15 phút đây thôi, nó đã mất mẹ của nó một cách vĩnh viễn. Nếu như bà là một người có thể cảm thông được cho đứa bé trong cái nỗi đau mất mẹ, bởi vì bà vừa đau cái nỗi đau mất con, thì có lẽ bà sẽ có được một lời khuyên cho đứa bé nó giá trị hơn là tôi. Bởi vì tôi không biết yên ủi nó bằng cách nào." Những lời của cô y tá nói với bà Norris thì thưa quý vị, bà Norris tự nhiên lau nước mắt của mình. Cái nỗi đau của bà dường như nó vơi đi bởi vì có một đứa trẻ đang đau cùng một nỗi đau đó. Và bà đã đi qua phòng bên cạnh ôm lấy cái đứa trẻ đó. Và giữa cái đêm tối, hai tâm hồn của họ đã gặp ánh sáng. Người mẹ này đã nhận đứa trẻ kia trở thành con của mình và được yêu thương. Đời sống của chúng ta có những nỗi đau và Đức Chúa Trời dùng nỗi đau của người này để yên ủi người khác. Tại sao Đức Chúa Trời có thể làm được điều đó? Thưa các ông bà anh chị em, đây là nỗi đau của Đức Chúa Trời. Nỗi đau của Đức Chúa Trời khi Ngài nhìn về cái nỗi đau của nhân loại đó, Ngài muốn cảm thông được nỗi đau đó của nhân loại thì Ngài phải trở thành một con người. Chúa Giê-xu đã vào trong thần gian này. Trên thập tự giá Chúa đã thốt lên cái tiếng kêu của Ngài, tiếng khóc mà tiếng khóc đại diện cho tôi và các bạn chứ: "Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?" Đức Chúa Giê-xu của chúng ta đau cái nỗi đau của một sự bị từ bỏ để tôi và các bạn chị em có thể được nhận lại. Đức Chúa Giê-xu của chúng ta đau cái nỗi đau của một con người bị rủa xả để cho tôi và các bạn chị em có thể được phước hạnh. Đức Chúa Giê-xu của chúng ta đau cái nỗi đau của địa ngục để chúng ta có thể hưởng được sự vui mừng của thiên đàng. Và thưa quý vị, Đức Chúa Trời của chúng ta đã đau một nỗi đau để cảm thông cho nỗi đau của nhân loại đang chìm ngập trong vấn đề tội lỗi. Và xin Chúa cho chúng ta thấy rằng nỗ lực của tôi hay quý vị không thể giải quyết được vấn đề, Chúa mới có thể bổ lại cho linh hồn của mình. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau đó là Chúa phải dùng niềm đau để phục hồi lại và để ban ơn. Chúa cấp cái mạng sống của đứa trẻ này không phải vì Chúa ghét David. Chúa cấp cái mạng sống của đứa trẻ này không phải vì Chúa trả thù cho cái việc làm của David đã xúc phạm Ngài. Nhưng Chúa cất cái đứa trẻ này để thay đổi cái tình trạng của David ngay trong lúc này. David bây giờ chỉ còn là một con người không còn có nghị lực, không hoàn thành được cái trọng trách của mình, chỉ biết khóc và khóc. Để làm gì? Giải quyết được gì ở trong nước mắt đó? Có thể giải quyết được gì trong sự nhịn ăn đó? Và thưa quý vị, Chúa cất cái đứa trẻ này đi. Và chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã làm một điều tuyệt vời, đó là Ngài đã dùng niềm đau để phục hồi. Khi David hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời trong việc này thì Kinh Thánh chép rằng ngay khi vua nghe nói rằng con trai của mình đã chết rồi. Câu 20, vua trỗi dậy khỏi đất, vua tắm rửa, sức dầu thơm, thay quần áo và vào lều của Chúa để mà thờ phượng. Vua làm một việc mà không ai hiểu được. Thưa quý vị, khi Đức Chúa Trời phục hồi một người, người khác có thể không hiểu được, nhưng Đức Chúa Trời sẽ hiểu cái người đã có tấm lòng ăn năn đó. Chúng ta có thể không cần những người khác hiểu mình, nhưng tôi và quý vị cảm ơn Chúa bởi vì Chúa có thể nhìn thấy tấm lòng của mình. Một người cha nọ có một đứa con bị coma. Mỗi ngày đó thì ông đem một cái bó hoa hồng đến cho đứa con gái của mình đó. Nhưng mà nó bị coma bất tỉnh mà nó có biết cái gì đâu. Cô y tá trực ở trong các cái phòng đó thì nói với ông gia rằng: bác ơi, tôi thấy bác làm một việc chi mà vô ích quá. Cháu nó đâu có biết cái gì đâu. Bây giờ nó nằm bất tỉnh mà ngày nào bác cũng đem hoa vào để nói chuyện với nó. Nó đâu có biết đâu bác làm những công việc đó. Người cha nói rằng: cô ơi, con tôi nó không biết, nhưng tôi thì biết tôi làm cái gì. Có lẽ chúng ta không hiểu được. Nhiều lúc Đức Chúa Trời trao cho chúng ta một bó hoa mà chúng ta nói: Chúa ơi, sao hoa đầy những gai. Nhưng thưa quý vị, đó là bó hoa hồng đẹp nhất Đức Chúa Trời trao. Và thưa các bạn, Đức Chúa Trời là Đấng đã làm cho David có thể hiểu được sự khóc lóc của mình không giá trị trước mặt Đức Chúa Trời, sự kiên ăn của mình không có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Ông làm tất cả những điều mà đã làm đó chỉ với một ý định là đứa trẻ phải sống, đứa trẻ phải sống. Nhưng Đức Chúa Trời không muốn cho đứa trẻ đó sống. Bởi vì khi đứa trẻ đó còn sống thì David không thể hoàn thành trách nhiệm của ông được. Và Đức Chúa Trời đã phải cất cái đứa trẻ đó đi để rồi ban cho David một đứa trẻ khác. Đức Chúa Trời đã ban một đứa trẻ khác thay cho đứa trẻ đã chết đó, và đứa trẻ khác đó được đặt tên là Salomon. Cái tên mà Chúa đặt cho Salomon ở trong câu 25 nói rằng tên của đứa bé là Jedidea, vì Ngài yêu thương nó. Chúng ta yêu thương một điều, nhưng nếu điều đó là điều Chúa không thể yêu thương được thì Chúa sẽ không để điều đó trên đời sống của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ ban cho tôi và quý vị điều mà Đức Chúa Trời yêu. Và thưa quý vị, khi David hiểu được điều này, Kinh Thánh nói rằng cuộc đời ông thay đổi. Và tôi nghĩ rằng khi tôi và các ông bạn cho anh hiểu được niềm đau của Đấng đã vì chúng ta, cảm thông với chúng ta, thì đời sống của chúng ta sẽ thay đổi. Đức Chúa Trời muốn tôi và các ông bạn cho anh trỗi dậy. Những việc cần phải làm trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay là trỗi dậy. Hãy rời bỏ khỏi cái chỗ mà con tự dằn vặt mình một cách vô ích đó đi. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta giày vò bản thân mình một cách vô nghĩa. Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải trỗi dậy để thực hiện cái nhiệm vụ mà Chúa trao cho chúng ta. Đức Chúa Trời muốn chúng ta hãy tắm rửa. Vua David đã tắm rửa bằng nước, nên Đức Chúa Trời tắm rửa cuộc đời tôi và các ông bạn cho em bằng dòng huyết của Chúa Giê-xu. Hãy tắm rửa trong dòng huyết của Chúa Giê-xu để mọi mặc cảm về tội lỗi của các con được tha thứ. Đức Chúa Trời muốn chúng ta hãy xức dầu đi. David xức dầu thơm, nhưng Đức Chúa Trời xức dầu thánh linh cho những người con của Ngài. Và dầu thánh linh của Ngài ngự vào một tấm lòng ăn năn đó sẽ làm tươi mới cuộc đời của những con người đang sống ở trong sự đau khổ. Đức Chúa Trời muốn chúng ta hãy thay quần áo đi. Vua David thay quần áo, không còn ở trong cái chỗ của sự buồn rầu chán nản của mình nữa. Vua trở thành một con người lịch sự. Vua mặc lại cái áo hoàng bào của mình để đến gặp Chúa. Đức Chúa Trời muốn tôi và các bạn cho em khi đã đến gặp Đức Chúa Trời thì chúng ta không còn sống ở trong cái nỗi đau của một con người bị dằn vặt vì tội lỗi, một con người bị khốn khổ với những gì ma quỷ nó đang hoành hành trên đời sống của mình. Nhưng chúng ta đến với Chúa bằng một con người mới, bằng một thái độ mới. Và David đã trở vào đền để thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúa muốn tôi và các bạn cho em hãy trở về với cái mục đích sống của con, sống để thờ phượng Đức Chúa Trời. Có phải chăng có những lúc đôi mắt của chúng ta quá tập trung vào trong những nỗi đau của cuộc sống, và chúng ta nói rằng Chúa không còn yêu con nữa. Nhưng thưa quý vị, cái niềm đau Chúa đưa đến để bày tỏ rằng ta yêu con nhiều hơn là con tưởng. Đức Chúa Trời đã ban cho David một Salomon và nói rằng Chúa yêu nó. chính đứa con này là đứa con đã hoàn thành cái ước mơ của David. David có một cái ước mơ là tôi ước cái gì, tôi có thể xây được cho Chúa một đền thờ sang trọng. Nhưng Chúa nói ta sẽ cho ngươi một đứa con và chính đứa con đó sẽ hoàn thành cái ước mơ. David bây giờ cái cần là gì? Là phải làm sao đối diện với kẻ thù của mình. Kẻ thù Amon vẫn còn, thành trì Rabba vẫn chưa còn sụp đổ. Bao lâu kẻ thù còn đó, bao lâu thành Rabba của kẻ thù vẫn còn tồn tại đó, thì bấy lâu Israel vẫn còn đau khổ. Đức Chúa Trời muốn David đứng trở lại trong cái cương vị của mình. Con phải được yên ủi để Đức Chúa Trời dùng sự yên ủi của con mà yên ủi những người khác. Con phải trỗi dậy để sự trỗi dậy của con dục giả lòng của những người khác. Thưa quý vị, ở trong phần kinh thánh tiếp theo nói tướng của vua David đó là Joab. Ông Joab đã đến vây thành Rabba và gần như chiến thắng rồi. Bây giờ sai lính về tàu với vua, nói tàu vua, tôi đang tấn công kinh thành Rabba đây. Tôi đã chiếm được thành và bây giờ tôi xin bệ hạ hãy tập hợp binh sĩ còn lại để chính bệ hạ sẽ kéo vào thành. Bởi vì nếu bệ hạ không vào thành, tôi dẫn binh sĩ vào thành, tôi sẽ trở thành người chiếm lại cái chiến công đó. Đức Chúa Trời không muốn cho tôi và các bạn cho em trở thành những kẻ sống mà không có chiến công. Đức Chúa Trời muốn đời sống tôi và các bạn cho em được phục hồi để chúng ta có thể làm được những điều giá trị cho Chúa. Sự đau buồn theo ý muốn của Đức Chúa Trời bao giờ cũng có giá trị hết quý vị. Sự đau buồn theo ý muốn của Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, nhưng mà điều đó chúng ta không cần hối tiếc. Không bao giờ chúng ta phải hối tiếc vì những điều gì Đức Chúa Trời cho cuộc đời chúng ta đến để rồi cuối cùng chúng ta gặp gỡ Ngài cả. Nhưng sự đau buồn theo thế gian, cái lối mà bày tỏ đau buồn như thế gian, lối đau buồn đó dẫn chúng ta đi đến sự chết. Cảm ơn Chúa vì tôi và các bạn thì em có Chúa. Xin Chúa ban ơn để chúng ta có thể sống xứng đáng cho Ngài. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giêsu, đấng đã yêu tôi và các bạn chị em. Niềm đau của Đức Chúa Trời để cảm thông cho những con người tội lỗi này. Có một vị mục sư nọ, ông ta đang làm việc ở trong nhà thờ vào ngày thứ bảy rất là bận rộn. Ông hẹn với vợ rằng là ông sẽ về sớm để hai vợ chồng cùng đi ăn tối thứ bảy. Nhưng mà công việc nhiều quá cho nên ông không có thu xếp kịp và về trễ, gần 10 giờ tối rồi mà mục sư vẫn chưa về được. Cho nên ông mục sư nói thôi bây giờ gọi điện về cho vợ để vợ yên tâm, thế nào ông cũng về nhưng mà về trễ. Thế rồi ông quay số điện thoại, ông nghe reng hoài mà chẳng ai bắt phone cả. Ông nói chắc là vợ đang bận công việc gì đó, bà mục sư đang trở ngại gì đó, cho nên thôi để thu xếp xong cái công việc là ông sẽ gọi lại một lần nữa. Và khi thu xếp xong công việc ông gọi lại thì bà vợ bắt phone lên, nói hồi nãy sao anh gọi mà em không trả lời, em đâu có nghe điện thoại reo đâu, nãy giờ điện thoại đâu có reo. Mà thôi thì ông mục sư cũng cho biết là bây giờ mọi sự mới xong rồi, bây giờ ông mục sư về. Tối đó ông bà mục sư đi ăn tối với nhau ở ngoài sắp trễ, nhưng mà họ có một đêm vui vẻ, một buổi tối thứ bảy. Ngày chủ nhật họ thờ phượng với nhau. Ngày thứ hai ông mục sư trở lại ở trong văn phòng của mình làm. Đang ngồi thì ông nghe một điện thoại gọi đến, hỏi rằng đây có phải là nhà thờ Đức Chúa Trời quyền năng không? Dạ vâng, đó là nhà thờ Đức Chúa Trời quyền năng đây. Tôi không biết ai đã gọi đến nhà của tôi, nhưng mà hôm thứ bảy thì điện thoại ở nhà tôi reo inh ỏi. Ông mục sư mới biết rằng té ra mình đã quay cái điện thoại trúng vào một cái điện thoại khác. Cho nên mục sư xin lỗi. Xin lỗi ông, tôi muốn gọi nhà tôi nhưng mà không biết sao cái điện thoại tôi quay lộn sao cho nên nó đã trúng số của nhà ông, cho nên tôi đã gây phiền cho ông. Tôi thành thật xin lỗi về việc đó. Người đàn ông nói rằng là thưa không, tôi gọi đến để cảm ơn ông. Ủa tại sao lại cảm ơn tôi? Tôi đã gây phiền bởi vì quay lộn số điện thoại mà tại sao ông lại cảm ơn? Người này nói rằng ông biết không, tôi là một con người đang quá đau khổ. Và cái buổi tối thứ bảy vừa rồi tôi đã quyết định tự tử. Tôi đã làm một cái sự dây cột trên nóc nhà và tôi treo cái cổ của tôi trên đó. Cái công việc sắp làm của tôi chỉ là đá chiếc ghế nữa thôi. Và tôi kêu với Đức Chúa Trời rằng Đức Chúa Trời ơi, nếu Ngài có thật, Ngài hãy chứng minh cho tôi bằng một cái điều gì đó đi rằng Ngài có thật. Thì trước khi tôi đá cái ghế đó thì tự nhiên tôi nghe số điện thoại reo inh ỏi. Tôi dòm vào cái ID caller, tôi thấy ở trong đó đề là Almighty God. Ôi tôi hết hồn, tôi sợ quá. Sự trả lời sao mà nói linh dữ như vậy. Tôi vừa kêu với Chúa là hãy cho tôi có một dấu hiệu rằng Ngài thật hữu đi. Thì cái ID caller hiện ra là Almighty God, Đức Chúa Trời quyền năng. Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã có một sự trả lời nào đó cho tôi. Nhưng mà chắc chắn Đức Chúa Trời không thể gọi điện cho tôi được. Tôi dở sổ niên giám điện thoại và tôi thấy rằng đây là số điện thoại của đền thờ mang tên là Almighty God. Cho nên tôi gọi điện đến cảm ơn ông, nhờ cú điện thoại đó tôi đã không tự tử nữa. Tôi ao ước rằng tôi và các ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời tể trị trên những gì xảy ra cho đời sống của mình. Mọi sự nó có thể đến với chúng ta bằng những nguyên nhân chúng ta không biết, nhưng khi Đức Chúa Trời tể trị thì Ngài sẽ làm mọi việc xảy ra trong đời sống chúng ta trở thành tốt lành. Xin Chúa ban phước cho tất cả các ông bà anh chị em. Tôi mời quý vị cùng đứng lên dọn lòng của mình để chúng ta có thể nhận bánh và chén này, và chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để tra xét lòng mình. Kính thưa Chúa yêu yêu của chúng con cảm ơn Đức Chúa Trời toàn năng vì tình yêu của Ngài đối với chúng con sao lớn quá. Nhiều lúc chúng con không thể hiểu được Chúa, và Chúa ơi, đứng trước những cái sự bất hạnh, đứng trước những niềm đau nào đó xảy ra, chúng con dường như cảm thấy rằng Đức Chúa Trời đã lìa bỏ chúng con rồi. Xong cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời không bao giờ lìa bỏ chúng con. Đức Chúa Trời luôn luôn ở bên cạnh chúng con, và giữa những nỗi đau xảy đến, Đức Chúa Trời chỉ muốn cho chúng con hồi phục lại vị trí của mình. Cái vị trí mà nhiều khi chúng con đang lạc mà chúng con không biết. Nhiều khi chúng con đang đánh mất chính Đức Chúa Trời của mình mà chúng con không nhận ra. Chúa ơi, nhiều khi chúng con đã có những thứ nỗ lực riêng để giải quyết cho mình, nhưng con biết rằng không có nỗ lực nào có thể vun đắp lại cho một linh hồn đang bị gãy đổ. Con còn nguyện xin Chúa cho mỗi chúng con có thể nhìn lại tình yêu của Đức Chúa Trời. Cái tình yêu mà Ngài đã bày tỏ cho chúng con bởi sự hiền thân của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, gánh sự rủa xả để chúng con được phước, nhận sự sỉ nhục để chúng con được vinh hiển, chịu từ bỏ để chúng con được nhận lại. Ngài đã gánh cái địa vị của một tội nhân để con được mang địa vị con của Đức Chúa Trời. Ngài chết để cho chúng con được sống. Cảm ơn Chúa vì những gì Chúa đã làm cho mỗi chúng con. Và Chúa ơi, thì giờ này chúng con được nhận bánh và chén. Cái biểu tượng bày tỏ về thân và huyết mà Chúa đã chịu cái nỗi đau ở trên thập tự giá đó vì con. Xin Chúa cho chúng con được yên ủi, để chính bản thân con sẽ trở thành những người yên ủi được cho những người khác. Cảm ơn Chúa vì những việc Ngài làm vượt hơn là sự suy hiểu của chúng con. Khi chúng con nhận bánh và chén này, xin cho con tra xét mình để con được xứng đáng với tình yêu Ngài yêu con. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ.